có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi.
Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, ngày đầu thu hôm nay đẹp quá, mà chúng tôi gặp bức thư đầu tiên thì lại không được đẹp chút nào, tại vì đó là tâm sự của một người đàn bà ở tuổi xế chiều, mà tức là Nguyệt Ánh và Phương Hoa thông cảm lắm, tại vì cũng sắp bước tới cái tuổi đó rồi.
Thành ra cũng lo quá.
Làm chúng tôi đọc thư của bà Thu Tâm xong rồi cũng thấy ngậm ngùi lắm. Mà bức thư của bà thì lại đầy ắp chẳng những tình cảm, những cá nhân, tình gia đình, tình người, có thể nói là tình người nữa, đầy trong bức thư của bà mà lại đụng chạm với luật pháp. Câu chuyện nó ngộ nghĩnh. Đúng ra một bức thư buồn như thế này mà gọi là ngộ nghĩnh thì không đúng, nhưng mà khá trớ trêu. Mời quý vị nghe xong sẽ hiểu Nguyệt Ánh nói như thế nào.
Vâng, bức thư của bà Thu Tâm, bà viết như thế này: thưa bà, chồng tôi đã đón tôi qua Mỹ, nhưng thật là không may, từ ngày còn ở Việt Nam, tôi vẫn hay đau yếu. Bây giờ tuy thuốc men đầy đủ, vẫn không thấy thuyên giảm tí nào. Các con chúng tôi đã lớn và đã ở riêng, kể cả cháu út, khi sang cùng với tôi qua sau. Do đó mà nhà tôi dùng hết thì giờ để săn sóc tôi, tiền bạc không đủ thì cũng không thiếu hụt gì, nhưng tôi rất buồn, vì bỗng dưng trở thành một ký sinh trùng, làm khổ chồng khổ con. Tệ nhất là đôi khi tôi còn đau nhiều, ngay cả cơm nước cũng không thể nấu nướng, làm nhà tôi đi làm về mệt mà không có được bữa ăn, lại phải hì hục vào bếp nấu nướng lấy. Lần nọ cháu gái lớn trong lúc vui đùa đã nói với tôi rằng, trước khi tôi sang, những lúc các cháu lơ đãng việc nhà, cô Phấn ở gần vẫn hay nấu cơm dùng cho ba. Cô Phấn làm nghề nấu cơm cho người ta, đến lấy mang về nhà nên lúc nào cũng có thức ăn sẵn. Tuy nhà tôi không phải là khách hàng của cô, nhưng khi cần cô có thể đưa biếu vài phần ăn và không bao giờ chịu nhận tiền. Tôi lân la sang làm quen với cô thì nghe cô khen nhà tôi hết lời và hình như rất có cảm tình với nhà tôi. Tôi nhiều khi ngẫm nghĩ đến phận mình đang ở tuổi xế chiều, lại hay đau ốm. hồi đó vì tương lai cháu út mà phải chạy sang đây, mà phải sang đây. Bây giờ để cho chồng phải cực khổ vì mình thì không đành. Muốn đề nghị với ông ấy đón cô Phấn về cùng ở chung sống, nhưng còn đang phân vân. Dù sao tôi cũng chưa biết rõ cách sống bên này, vì 3 năm nay đau yếu chỉ ở trong nhà, ít giao thiệp. Chỉ có một điều tôi chắc chắn là cô Phấn sẽ không từ chối. Cô là người duy nhất tôi tâm sự về hoàn cảnh lạnh nhạt quý chăn, vợ chồng mặt ngoài hữu danh vô thực của vợ chồng tôi, cũng vì bệnh tật của tôi mà ra. Bà thấy tôi có nên nói thẳng với nhà tôi không? Thật tâm mà nói, nếu tôi không sang được thì chắc ông ấy đã cưới cô Phấn rồi, và cuộc sống tay ba như tôi ước muốn sẽ làm tôi thấy thoải mái hơn vì đỡ bị mặc cảm. Tôi đợi chờ ý kiến của bà. Ý tên Thu Tâm.
À, trên này chị Nguyễn Ánh phải
đi sâu vào vấn đề.
Phải
trả lời rõ rồi đó, vì bà chờ đó.
Dạ. Thì chị Phương Hoa ơi, mà riêng nói với bà Thư Tâm cũng vậy, Nguyệt Ánh không thế nào trả lời thẳng vô câu hỏi của bà, là tại vì cái đề nghị mà sống chung tay ba như bà nói đó, và đụng chạm tới luật pháp Mỹ nhiều lắm. Nguyệt Ánh ví dụ như, không phải là chuyện những mối tình tay ba như thế này không có trong xã hội Mỹ, vẫn có đầy dẫy đó, phải không chị Phương Hoa? Nhưng mà nó ẩn kín với một cái mặt nào đó, tức là người ta không phanh phui ra luật pháp. Chứ luật pháp mà biết tới thì họ không dung tha đâu. Chẳng hạn như một trong ba người mà có chuyện gì lôi thôi tới pháp luật, rồi người ta xét nhà, rồi người ta hỏi trong nhà ông bao nhiêu người, người này liên hệ với ông như thế nào, thì ông ấy có thể khai là đây là vợ tôi, đây là nhân tình của tôi, mà hai bà ở cùng một nhà là không được rồi. Thành ra không đụng chạm tới luật pháp thì thôi, mà đụng chạm tới luật pháp thì vấn đề đa thê hay là sống tay ba như thế này là chuyện không thể xảy ra ở nước Mỹ. Thành ra nếu mà bà Thu Tâm nói rằng việc sống chung tay ba đối với bà là giải pháp ổn thỏa nhất, mà bà đỡ bị lương tâm cắn rứt đó, đỡ bị mặc cảm mà tội có tội hay là sống bám vào chồng vào con đó, thì chỉ đúng trên cái thương diện gia đình bà và tình cảm của bà thôi. Thành ra không phải là bà không làm như vậy được, nhưng mà Nguyệt Ánh cũng không khuyến khích bà làm, nhưng mà cũng không ngăn cản bà làm, là tại vì chuyện sống chung tay ba vẫn có ở nước Mỹ này, và Nguyệt Ánh có biết nhiều trường hợp trong thực tế. Thành ra cuối cùng rồi, cái câu của bà Thu Tâm mở rằng chờ đợi ý kiến của Nguyệt Ánh để giải quyết vấn đề nhà bà, thì Nguyệt Ánh xin không trả lời, không dám trả lời thì đúng hơn. Để chúng ta thử bàn thêm vào trong chi tiết trường hợp của bà xem sao. Bà ở Việt Nam sang mà lại đau yếu, đau yếu quá đến độ bà bảo là không giao thiệp với người ngoài. Tất cả những người mà thường ngày bà nói năng chuyện trò hầu như chỉ có chồng và con mà thôi. Thì cái cô con gái lớn là cái cô có lẽ là cũng ra đời lâu rồi, cũng sống đời vợ chồng, biết thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc, cho nên cô mới nói rằng nếu mà má không sang thì có lẽ ba đã cưới cô Phấn. Thì cô ấy nhận xét và cô ấy nói với bà, không phải tư cách một đứa con mà tư cách của hai người đàn bà tâm sự với nhau. Cô cũng là người đàn bà và cô cũng thông cảm cái trường hợp cô đơn bất đắc dĩ của ông bố, cho nên cô đã tâm sự với bà như hai người đàn bà, hai người bạn, là bà đã cưới cô Phấn nếu mà má không sang đây. Nhưng mà ông nhà đã làm gì thì bà Thu Tâm biết rồi. Ông ấy đã gác cái cảm tình riêng với cô Phấn đó qua để làm tròn bổn phận người chồng là đón bà và cháu út qua đây. Thì tất nhiên trong đó đó, tương lai của cháu út là phần nhiều hơn. Giống như bà đã nói, bà sang cũng vì là tương lai của cháu út. Nhưng mà không phải là ông không có cảm tình với bà, ông đón cả bà qua. Nguyệt Ánh biết có một trường hợp một ông cha đón 5 đứa con sang mà không đón bố mẹ của chúng nó sang. Đấy, ông xem 5 đứa con mà người ta còn cắt ra khỏi vòng tay mẹ để đưa qua mà không thèm đón người mẹ. Huống chi là nếu mà lúc đó mà ông không nghĩ tới bà thì ông chỉ đón cháu út thôi, việc gì ông phải đón cả bà. Cho nên tình chồng vợ trong lòng ông vẫn còn, tình cảm nó vẫn còn. Tuy rằng bà bảo nhiều năm sanh với nhau rồi, nhiều năm bây giờ bà đau ốm, hai vợ chồng hữu danh vô thực, hoàn toàn không có tình gối chăn, thì mình anh cũng hiểu được. Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề ông đặt nặng, chỉ là cái nhu cầu của người đàn ông nó khác, và nhu cầu tình cảm của người đàn ông cũng khác người đàn bà. Cho nên bà sống cảnh làm nhạc như vậy được, vì đau yếu bà chẳng cảm thấy gì hết. Nhưng mà ông là người khỏe mạnh và ông có cảm tình như một người khác thì chúng ta cũng hiểu được, chúng ta thông cảm được. Và nếu mà chế độ đa thê còn tồn tại thì dễ quá, cứ để cho ông cưới cô Phấn về sống chung thì nó dễ biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ ở Mỹ rồi thì Nguyễn Ánh không thể khuyên bà làm cái chuyện trái đạo đức, tuy rằng rất đúng trên phương diện tình cảm. Thì thành ra cái kết luận cuối cùng, cái cách mà giải quyết vấn đề đó chỉ trở lại của riêng bà. Và thế này, Nguyệt Ánh nói thế này thì có vẻ như là bán cái, tôi xin lỗi dùng danh từ của bài bạc chút xíu, nhưng mà bà Thu Tâm hiểu rằng Nguyệt Ánh cũng chỉ là người ngoài, mà các con bà đó thì đã lớn rồi. Bây giờ bà tâm sự với chúng tôi, có lẽ là chúng tôi cũng gần tuổi tác với bà, thì bà nghĩ là dễ thông cảm hơn. Nhất là bà nghe đài phát thanh thì bà nghe chuyện bà hay chuyện người khác không ai để ý. Nhưng mà bà có nghĩ rằng ngay bên cạnh bà có những cố vấn tốt hơn nhiều lắm. Thứ nhất là ông nhà, thứ hai là các con của bà. Các cháu lớn rồi, cháu gái lớn nhìn bà với đôi mắt của một người bạn gái với nhau mà tâm sự với bà về chuyện của bố, thì những đứa kia dù con trai dù con gái nó cũng có nhận xét của một người đối với một người, tức là nhận xét của mình đối với hoàn cảnh của bố mẹ một cách khách quan, thì chúng nó sẽ là những người mà bà hỏi ý kiến có lẽ là còn tốt hơn Nguyệt Ánh nhiều, tại vì chúng nó có rất nhiều chi tiết, nhiều dữ kiện để giải quyết vấn đề hay hơn Nguyệt Ánh nhiều lắm. Thành ra Nguyệt Ánh đề nghị bà Thu Tâm nên hội ý với các cháu. Bà thử đưa đề nghị của bà ra là bây giờ mẹ muốn rằng bố đón cô Phấn về sống chung. Cô Phấn thì mẹ biết chắc là bằng lòng rồi, tại vì từ lâu rồi cô Phấn vẫn là bạn tâm sự của mẹ. Thì các con nghĩ sao? Bà sẽ nhận được cái lời góp ý mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng đúng nhất cho hoàn cảnh của bà. Thứ hai nữa là ông già, liệu bà có thuyết phục được ông đón cô Phấn về hay không? Một người chồng thương vợ đến độ đó, núi chăng thì lành nhạt, còn trong vấn đề tình cảm thì ông nhận được gì đâu. Ông nhận được có lẽ là chỉ là cái tâm hồn, cái tấm lòng của bà hướng về ông mà thôi. Cái săn sóc vật chất không có, bà nấu nướng không được, bà không theo ông đi được những nơi hội hè, gặp mặt những người quen thuộc. Tất cả ông như là một người độc thân, trừ trường hợp ông bước chân qua ngưỡng cửa nhà ông mới biết là ông có một người vợ. Vậy mà ông vẫn chung thủy với bà, vẫn đón bà sang, vẫn chịu cảnh lạnh lùng của người vợ đau yếu từ bao nhiêu năm nay. Thì một người chồng có nghĩa như vậy đó, chưa chắc gì bà thuyết phục được ông lấy thêm một người vợ về sống chung nhà. Tại vì ông biết điều đó đó làm khổ bà nhiều lắm. Trời, về một phương diện nào đó, dù bà chấp nhận trên phương diện lý trí, thì liệu tình cảm của bà đã có bị sức mẻ hay không? Thành ra người chồng đó cũng không phải là người chồng dễ lung lạc. Bà xếp đặt chuyện của ông một mình, Nguyệt Ánh sợ rằng không phải là giải pháp tốt. Thành ra bà phải hỏi ý kiến ông nhà, và nhất là hỏi ý kiến các cháu. Nếu các cháu đồng ý với bà, rồi cô Phấn nên về đây sống với chúng ta, thì bố có hạnh phúc. Và bố có hạnh phúc thì tất nhiên mẹ cũng theo đó mà có hạnh phúc theo. Các cháu sẽ lý luận như vậy, và các cháu sẽ là những đồng minh với bà, tiếp tay bà để lung lạc ông nhà là một người chồng rất có tình có nghĩa như thế kia, bằng lòng cái giải pháp bà đưa ra. Thành ra cuối cùng rồi Nguyệt Ánh nói rằng Nguyệt Ánh bán cái thì cũng không sai ngoài, chị Phương ơi. Tức là bà Thu Tâm hỏi mình thì mình lại đẩy cho người khác, bây giờ đẩy cho thêm cho một người đó là chị Phương Hoa đây.
Vâng, thưa quý vị, thì có lẽ là chị Nguyệt Ánh đã nói hết những cái điểm chính ở trong cái bức thư này mà Phương Hoa có thể nghĩ ra đó. Thì điều mà Phương Hoa đồng ý nhất đó là thật sự ra mình ở ngoài cuộc mà lại chỉ có biết qua thơ thôi, thì thật ra cái tình cảm thì nó phải được trực tiếp nói chuyện thì nó dễ nhận ra hơn. Nhưng mà chị nói rất là đúng là trong trường hợp này thì gia đình sẽ là người có thể là cho ý kiến mà nó gọi là nó gần đến với cái thực tế của cái gia đình này nhất ấy. Chứ còn Nguyệt Ánh và Phương Hoa nói là chỉ trên cái căn bản thứ nhất là tình cảm của mình với lại người thường thôi. Nhưng mà có một cái điều mà Phương Hoa muốn nói ở đây đó là chị Nguyệt Ánh đã nói là ông là một người rất đàng hoàng, ông đã đón vợ sang đây và ốm đau như vậy ông vẫn chăm sóc, vẫn đầy đủ, và ông vẫn cũng không có một cái tình cảm chia sớt trong tâm não thì mình không đọc được, nhưng mà ít nhất là bên ngoài ông cũng không làm cho bà cảm thấy tủi thân khi mà mình đau yếu, chồng đã có người nọ người kia. Bằng chứng là ông đã ở gần cô Phấn rất là lâu mà cũng chỉ mới có ăn cơm phi của cô một vài lần là cô đem sang cho thôi, mà cô không có lấy tiền thôi, chứ cũng chưa có một cái tình cảm nào theo như cái lá thư này. Thì Phương Hoa nghĩ chưa chắc cái giải pháp mà bà Phấn nói rằng là đón, có thể cô Phấn cô muốn độc thân, cô yêu ông cũng có thể lắm, bởi vì thường thường gần nhau thì nó cũng khó. Nhưng mà tại vì ông gần cô Phấn nhưng mà ông cũng đã có con và cũng đã có vợ ở nhà, cho nên ông, nếu ông là người đàng hoàng, ông không có để tâm đến, thì đôi lúc cái tình cảm của ông chưa chắc đã có như là mọi người ở ngoài nhìn vào mà thấy như vậy. Mà nếu mà tình cảm của ông không có mà chỉ có tình cảm của cô Phấn có thôi đó, thì nếu bà đề nghị đón cô Phấn về ở chung đó,
tay ba đó, chắc chắn là ông sẽ là người không chịu được rồi. Bởi vì á, bà đi sang ở với con gái con nào đâu, hay là bà mất hay làm sao hay cái gì rồi, thì ông đón cô này về thì đã đành rồi. Với một người mà cũng có thể nói là đáng kính ở cái chỗ là lo cho vợ nhiều như vậy đó, có thêm một cô nữ ở trong nhà mà làm ấy đó, thì chính cái mặc cảm là có một người để hủ hỷ, trong khi đó để bà một mình ấy, thì ông cũng không làm được đâu. Cho nên cái việc mà sống tay ba đó, thì Phương Hoa thấy là dù bà có nói là bây giờ chăn gối lạnh nhạt, bà ốm đau, nhưng mà trên nguyên tắc nó vẫn là tay ba trong cái đời sống vợ chồng là vẫn không có thể được. Bởi vì rằng là ngay cô Phấn bây giờ cô ở ngoài, cô không thuộc ở trong cái gia đình đó, cô chưa được bước vào cái gia đình đó. Cô rất là nice, cô rất là chăm sóc bà cũng có, mà cô lại cũng biếu quà biếu xén hay là biếu cơm biếu nước được. Nhưng mà khi cô đã chính thức về ở trong cái nhà của bà rồi đó, là một người vợ thứ nhì rồi đó, tay bà khó lắm bà ơi. Lúc đó cô tự nghĩ cô có cái quyền ôm ông đó, tức là cái quyền giữ ông đó, thì nhiều khi cô lại thấy ông cô có vẻ như là xót ông, là tại sao ông lại cứ phải khổ vì bà như vậy, thì nó lại là một cái cảnh khác nữa. Rồi không những thế, bây giờ bà nhìn thì bà thương ông như vậy đó, nhưng mà có cái cô đó ở trong nhà rồi đó, bà không thương ông như vậy nữa đâu. Thành ra cái tình cảm là nó khó lắm bà ơi. Thành ra thật sự
đúng
chứ,
Phương Hoa
cho rằng thì là cái giải pháp mà bà nghĩ là ba người trong một nhà đó không bao giờ có thể xảy ra được, không bao giờ có thể xảy ra được. Ngày xưa ở Việt Nam vợ bé vợ cả sống trong nhà được, đó là một cái sự mà gọi là áp đặt từ đời cha đời ông từ trên nào rồi đó. Thì rồi rốt cục rồi là người đàn phụ nữ không có cái kế sinh nhai nào, không làm gì cả, thì phải chịu nhận làm vợ bé một ông nọ để làm. Thì cả bà vợ cả lẫn bà vợ bé có ai vui gì đâu, nhưng mà vì cái luật của gia đình, cái lề lối của cái đời sống Việt Nam, người ta ép cái tình cảm của con người để cho mình, dù mình đau khổ trong tim nhưng mà mình vẫn phải chịu, rồi giết nó thành ra một thói quen. Nhưng mà đã nói rồi, không ai có thể chịu được cái cảnh chồng chung đâu. Cho nên rằng là bà sang đây mà bà nói cái chuyện đó thì vô phương rồi đó. Chỉ có một điều rằng thì là bà cũng thấy thương ông ở cái chỗ rằng là bà ốm đau như vậy mà cũng tuổi lớn, mà ông thì dù sao cũng còn là khỏe mạnh, mà bây giờ phải chịu một cái đời sống của một người có vợ mà như không, thì bà xót, thì bà thấy như vậy. Thì theo Phương Hoa thì bà chỉ có một cái phương thức làm đó là rất là giản dị, tức là cố gắng làm sao để cho ông bớt phải hầu mình và nhắm mắt để cho ông được tự do trong những công việc giao thiệp thôi. Chứ còn cũng chẳng dại gì mình lại nói với ông là ông ơi ông cưới vợ nữa về đây đi, thì tự nhiên mình mang một cái gông vào trong đầu của mình. Ông đòi mình phải chịu, thì có khi vì cái sức khỏe của mình không làm tròn bổn phận thì mình sẽ chịu. Nhưng mà nếu ông chẳng đòi, tại sao lại phải làm như vậy? Không nên cao thượng quá, bởi vì chưa chắc cái cao thượng của mình đã giải quyết được việc của cô Phấn, đã giải quyết được việc của ông, mà lại thêm rối rắm vào trong gia đình. Cho nên Vương Hoa nghĩ chẳng phải hỏi con, mà cũng chẳng phải hỏi chồng gì cả. Cứ hỏi lòng mình coi là nếu cô hiện diện trong nhà mình thì nhà mình nó có êm hơn không. Chi bằng cứ để cho ông ấy sang lấy cơm, bảo ông thôi từ nay giờ đi ông đừng lấy cơm, nấu cơm nữa, ông sang lấy cơm nhà cô Phấn. Thì ông có sang lâu, ông nói chuyện với cô ấy vài lần cho vui, cho lâu thì về mình vẫn vui như thường, thì đấy là đã là tốt lắm rồi. Chứ còn bây giờ ông ấy chưa có ý định đem cô Phấn về, mình đòi đem về, rồi đến khi đem về rồi mình lại không giữ được lòng của mình thanh tịnh, mà mình nổi cơn ghen lên thì nó còn khổ hơn. Thành ra Phương Hoa vẫn thấy là cái giải pháp bà nói rằng là đưa ba người về không tốt đâu.
Mà hôm nay chị Phương Hoa khó tính quá.
Không, với lại thêm một cái điều nữa chị ơi, là trong cái khi mà chị làm lễ nhà thờ, hay là ngay cả khi mình làm lễ gia tiên, mình chấp nhận một người chồng hay một người vợ, thì mình đã tự hứa trong lòng, cũng như là hứa với lại những bậc trên rằng là tôi nhận người này làm chồng, tôi nhận người này làm vợ, sướng khổ cùng có nhau. Thế tại sao cái lúc sướng ông ở bên này, mình ở Việt Nam mình khổ vậy chứ đâu có sao mà mình vẫn chịu? Thì giờ sang đây thì bà đau ốm, thì cái bổn phận của ông chăm sóc bà nó là đúng. Bây giờ ngược lại, nếu mà bây giờ ông là một người ốm đau, bà khỏe mạnh, bổn phận mình vẫn chăm sóc chồng đàng hoàng
đấy.
Thì nhưng mà cái đó nó là cái kiểu chiều xuôi, cho nên chẳng ai đặt vấn đề cả. Vợ chăm sóc chồng khi chồng nó ốm đau có vẻ như là không ai đặt vấn đề cả, vẫn cho là một điều tự nhiên. Thế tại sao mình lại đặt vấn đề là khi mình ốm đau chồng chăm sóc vợ là sao được? Theo ý Phương Hoa, bà cứ
enjoy cái hạnh phúc của bà được ông chăm sóc.
Hôm nay thì chị Phương Hoa phải đồng ý với Nguyệt Ánh rằng chị Phương Hoa là cái người trẻ tuổi hơn. Trong chương trình của chúng ta chỉ có hai người mà chị Phương Hoa cứ nói chị có lớn hơn em bao nhiêu đâu, thì Nguyệt Ánh phản đối hoàn toàn, là tại vì trong cái cách nghĩ chị Phương Hoa mới mẻ hơn Nguyệt Ánh nhiều lắm. Thành ra chị nhỏ hơn bao nhiêu tuổi Nguyệt Ánh không cần biết, chỉ biết là tư tưởng chị rất trẻ. À, trong cái trường hợp của bà Thu Tâm đau yếu như thế này mà chị còn đặt vấn đề là nhỡ mai kia thấy chồng mình sống hạnh phúc với một người đàn bà khác mà nổi ghen lên thì sao? Rồi xin thưa với chị Phương Hoa, Nguyệt Ánh già hơn chị, già rất nhiều, cằn cỗi hơn chị nhiều ở cái chỗ là Nguyệt Ánh ở trong trường hợp của bà Thu Tâm, Nguyệt Ánh sẽ chấp, tức là để chồng mình sống với người đàn bà khác ngay trước mặt mình không sao cả. Đấy, chị thấy không? Bao nhiêu cách biệt giữa chúng ta thì không cần biết, mà Nguyệt Ánh thuộc về cái lớp tuổi già mà chị bảo rằng xã hội và gia đình đã trend để chấp nhận người đàn bà khác, để chấp nhận nhìn thấy hạnh phúc của chồng, đúng không? Còn chị trẻ hơn một chút, nhưng mà chị lại bảo là ô không được, tôi thấy vậy tôi sẽ ghen. Tuy rằng tôi là cái người bệnh hoạn đau ốm thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ghen nếu tôi thấy chồng tôi vui sống hạnh phúc với người đàn bà khác. Để chị thấy chưa? Cái trẻ trung của chị là chỗ đó, chị cứ kêu rằng chị già. Này, cái đó là mình nếu
nói đấy. Nếu nói như vậy vào là Phương Hoa vẫn còn hot lắm, chứ là chứ là temper vẫn còn cao lắm, chứ có xuống được không ạ?
Vâng,
không, thì cái đó là Phương Hoa nghĩ là sợ, sợ là lúc mình không
bây
làm
giờ
được.
Bây giờ cho Nguyệt Ánh đóng vai bà Thu Tâm, tại vì Nguyệt Ánh có vẻ thông cảm với bà Thu Tâm hơn chị Phương Hoa nhé.
Vâng.
Bây giờ là cái tâm sự kế tiếp bà Thu Tâm này. À, tôi thì tôi không muốn làm trái luật pháp Mỹ đâu, mà tôi cũng không muốn chồng tôi mất hạnh phúc. Hay là tôi thử làm một cái mánh mung nho nhỏ như nhiều người khác đã làm, tức là tôi và chồng tôi sẽ ly dị trên mặt pháp luật, rồi sau đó chồng tôi là một người độc thân chính thức cưới cô Phấn. Tại vì tôi biết với cái tính tình của chồng tôi đó, dù có sống với người đàn bà khác đi nữa, tôi là người vợ đã ly dị rồi đi nữa, thì chồng tôi cũng không bỏ tôi. Thì bà nghĩ sao trong trường hợp mánh mung đó?
Không, thì nếu mà thật sự bà nghĩ đến chồng bà, mà nếu mà bà là một người cao thượng đến như vậy đó, thì Phương Hoa cho rằng thì là bà có thể giải pháp, một cái giải pháp là bà có thể ly dị với ông, để cho nó có kiểu như là tôi không làm tròn bổn phận thì tôi để ông tự do đó, thì cũng là làm một cái phạm pháp được thì tốt đi, thì như vậy là nó sẽ hợp tính. Nhưng mà Phương Hoa vẫn cho rằng thì là ly dị xong thì có thể để ông đi sống chung với cái cô đó, nhưng mà bà phải ở một chỗ khác, ông tới lui thăm hỏi thôi, chứ Phương Hoa nghĩ ở chung một nhà vẫn không được.
Mà tức là không thể
Phương
sống
Hoa đồng ý
ba người dưới một mái nhà,
tại vì tức là bà cái con trai rồi sống với con gái, hay là bà có thể ở một mình nếu mà bà thấy là cái sự đau ốm của bà chỉ cần người đi lấy thuốc lấy men thôi, mà không bắt buộc phải làm gì cả thì có thể được. Thì có thể được, ví dụ như bà chọn mình, ông đến ghé thăm, ông chăm nom thuốc men, ông này kia thỉnh thoảng đưa dẫn gì thì được. Nhưng mà dưới chung một mái nhà 24/24 là không được rồi đó.
Vâng. Vậy thì chúng ta đã nói
là
hết
còn
lời.
Trẻ không? Đấy là Phương Hoa còn trẻ.
Còn trẻ lắm.
Còn trẻ.
Nguyệt Ánh thì ảnh hưởng của cái tập tục cũ còn sâu xa lắm, nhất là trong gia đình Nguyệt Ánh có hai người mẹ sống chung nhau.
À, vậy
mẹ ruột và mẹ sau, hai bà sống chung với nhau.
Nếu Việt Nam thì cũng nhiều lắm, Phương Hoa thấy thì cũng Việt Nam.
Thành ra mình thấy chuyện đó là thường, và dưới mắt mình nếu mà mình không mang lại hạnh phúc cho chồng đó, chồng mình sống với một người khác đó, không có problem nào hết. Nhưng mà chị Phương Hoa thì không được. Đấy, bây giờ chị không có chối được vì chị còn trẻ lắm.
Vâng, thưa quý vị, thôi thì Phương Hoa còn trẻ hơn chị Nguyệt Ánh thì thật, trẻ lắm thì không trẻ nhưng mà cũng còn trẻ hơn chị Nguyệt Ánh, nhưng mà vẫn còn hot phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng phần trả lời thư ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, và xin quý vị trở lại với chúng tôi sau phần quảng cáo. Nhưng mà mình quên, mình không nói một câu chót với bà Thu Tâm, và đấy là ý kiến của hai chị em chúng tôi. Còn riêng bà thì mấy giải pháp nào là nói chuyện với con, nói chuyện với chồng, và đã được nói chuyện với chị Nguyệt Ánh và cả ý kiến của Phương Hoa nữa. Mong bà tìm ra một giải pháp ổn thỏa cho tâm hồn của bà thôi, chứ chưa cần nói đến ai khác. Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại.